Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh an toàn giao thông.
Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh an toàn giao thông do Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh thực hiện. Trong chương mục hôm nay, chúng tôi có bài phản ánh các biện pháp xử lý nghiêm các phương tiện vận chuyển dăm gỗ để rơi vãi trên đường. Tiếp đó là bài đề cập đến các giải pháp tăng cường bảo đảm an toàn giao thông cho học sinh sinh viên trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, trên nhiều tuyến đường, đặc biệt là tuyến quốc lộ 19 mới hướng từ cảng Quy Nhơn lên cầu Bà Di, huyện Tuy Phước, dăm gỗ từ thùng xe container xe tải rơi xuống mặt đường và tấp sang hai bên lề đường rất nhiều. Tình trạng này không những ảnh hưởng xấu đến môi trường mỹ quan mà còn tác động trực tiếp đến người tham gia giao thông bởi tuyến đường này là cửa ngõ ra vào thành phố. Do vậy, Ban An toàn giao thông tỉnh đã và đang phối hợp với Công an tỉnh cùng các đơn vị liên quan xử lý nghiêm các phương tiện vận chuyển dăm gỗ để rơi vãi trên đường. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Thưa quý vị và các bạn, mặc dù các doanh nghiệp và các lực lượng chức năng của tỉnh thường xuyên tuyên truyền nhắc nhở và xử lý vi phạm, nhưng nhiều tài xế ô tô tải không vệ sinh thùng xe sau khi lên xuống hàng, không chèn chắn thùng xe hoặc có chèn chắn nhưng không đảm bảo, khiến các mặt hàng rời như viên nén dăm gỗ vẫn rơi vãi trên đường, ảnh hưởng không nhỏ đến trật tự an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường và mỹ quan đô thị. Một tài xế khi được tổ công tác thông báo lỗi vi phạm, chỉ rõ những vị trí thùng xe hở, hướng dẫn cách chèn ni lông, xốp để hàng không rơi vãi, đã phân trần như thế này.
Do là số lượng dăm dụng nhiều quá nó rơi vãi, để có chứ, dọn sạch mà chứ mà nó có, trong những cái kẽ nó hở ra nó rơi vãi ít hột vậy thôi.
Theo quan sát của chúng tôi, trên tuyến quốc lộ 19 mới hướng từ cảng Quy Nhơn lên cầu Bà Di, tình trạng dăm gỗ từ thùng xe container, xe tải rơi xuống mặt đường và tấp sang hai bên lề đường rất nhiều, có những vị trí kéo dài hàng cây số. Tình trạng này không những ảnh hưởng xấu đến môi trường mỹ quan mà còn tác động trực tiếp đến người tham gia giao thông. Chị Lê Thị Ngọc Hà ở thành phố Quy Nhơn kể lại, cách đây gần một tháng khi đang chạy xe máy trên đường Võ Nguyên Giáp, tới đoạn cần cua qua khu đô thị An Phú Thịnh thì phải lách vội một xe điện do hai cháu nhỏ điều khiển nên phải thắng gấp, khiến xe bị trượt bánh vì lớp dăm rơi vãi đầy trên mặt đường. Xe ngã nhào, chị Hà bị xây xát ngoài da, xe máy hư hỏng. Cũng may lúc đó đường vắng, không có xe tải nào chạy qua. Một người dân có nhà dọc quốc lộ 19 mới kể.
Nhà chú cứ sáng là tôi gom lại hốt đi đổ. Cái dăm này, cái độ xốp của nó do nó mài ca sát thì nó có độ xốp. Độ xốp thì xe mình nó khó bám ở dưới đường. Nếu mà người mà sơ hở là thật té liền.
Trước tình trạng này, mới đây Ban Toàn giao thông tỉnh tổ chức buổi họp bàn biện pháp xử lý các phương tiện vận chuyển dăm gỗ để rơi vãi trên đường với sự tham gia của các cơ quan liên quan. Tại cuộc họp, đại diện các cơ quan liên quan như Sở Giao thông Vận tải, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh, đại diện Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn, Cảng vụ Quy Nhơn và các doanh nghiệp kinh doanh vận tải đã thẳng thắn nêu ra các nguyên nhân chính dẫn đến việc rơi vãi dăm gỗ, cũng như đưa ra biện pháp cụ thể để khắc phục tình hình. Theo đó, các doanh nghiệp kinh doanh vận tải phải chủ động vệ sinh sạch sẽ phương tiện vận chuyển dăm trước khi xuất phát tại các cảng và các kho hàng, đảm bảo không rơi vãi trong quá trình lưu thông trên đường. Chủ động kiểm tra khắc phục cải tạo mới các thùng xe container để đảm bảo theo quy định, quản lý đội ngũ lái xe trong việc chấp hành các quy định của luật an toàn giao thông, trong đó có việc không để rơi vãi trên đường. Ông Nguyễn Xuân Huy, quản lý đội hàng hóa xuất khẩu công ty trách nhiệm hữu hạn Hào Hưng Phát chia sẻ.
Có xử phạt vài trường hợp anh em là rơi vãi mà không chấp hành cái nội quy của bên sở với bên cảng phối hợp với doanh nghiệp á, thì cũng có thể là xử phạt anh em đình chỉ một tháng không lái hàng. Khi nào anh em khắc phục được vấn đề đấy thì mới cho anh em chạy lại. Và vấn đề lái hàng từ nhà máy về bãi cảng tập kết thì yêu cầu các cái phòng con trên đó thì kiểm tra xe có đúng tải, đủ tải không. Rồi kêu yêu cầu tài xế bạc lưới phủ cho nó gọn gàng kiểm tra. Nếu mà không đảm bảo thì sẽ không cho xuất ra khỏi nhà máy.
Tại cuộc họp, Ban Toàn giao thông tỉnh đã đề nghị các cơ quan chức năng gồm Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát, phát hiện và xử lý trực tiếp kết hợp xử phạt nguội đối với các trường hợp xe chở hàng rơi vãi. Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Trần Thanh Dũng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Toàn giao thông tỉnh cho biết.
Đơn vị là tăng cường xử phạt nguội đối với những cái đoạn đã gắn camera. Và tôi thống nhất bây giờ cái chế tài chúng ta là đề nghị sau khi là công an đã phạt doanh nghiệp 3 lần liên tiếp thì xem xét thu hồi phù hiệu và tước giấy phép theo quy định. Và có thể là thông báo trên cái tin mà an toàn giao thông, thông báo các cái doanh nghiệp mà vi phạm 3 lần rơi vãi trên đường để mà chúng ta là rút giấy phép hoạt động kinh doanh theo quy định.
Theo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh, từ ngày 15 tháng 12 năm 2022 đến ngày 14 tháng 7 năm 2023, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn tỉnh đã phát hiện xử lý hơn 700 trường hợp xe chở hàng rơi vãi, phạt hơn 2 tỷ đồng. Thời gian qua, song song với công tác tuần tra xử lý, lực lượng chức năng cũng đã tổ chức các buổi làm việc cho các doanh nghiệp kinh doanh vận tải ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông và môi trường trong lĩnh vực kinh doanh vận tải hàng hóa. Trong đó có yêu cầu không chở hàng rơi vãi. Sau khi ký cam kết, một số doanh nghiệp thực hiện khá tốt, thậm chí có doanh nghiệp còn đầu tư máy nén khí xịt hơi, vệ sinh xe sau khi lên xuống hàng tại cảng. Song vẫn có không ít doanh nghiệp cố tình vi phạm. Nói về các biện pháp xử lý tình trạng xe chở dăm gỗ để hàng rơi vãi, Thượng tá Nguyễn Hồng Vang, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh cho biết.
Tôi sẽ tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các cái hành vi vi phạm, các cái phương tiện chở dăm gỗ và viên nén không có mui bạt, không che chắn kỹ để rơi vãi trên đường và các cái hành vi vi phạm khác với cái tinh thần là thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.
Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay, tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Định tuy có giảm về số vụ, số người chết, nhưng tăng số người bị thương. Có thời điểm tai nạn giao thông còn xảy ra nhiều. Trong đó, số vụ tai nạn thương tâm xảy ra cho học sinh sinh viên có xu hướng gia tăng. Nhằm phòng tránh và hạn chế tai nạn giao thông cho học sinh sinh viên trên địa bàn tỉnh, ngày 25 tháng 7, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường bảo đảm an toàn giao thông cho học sinh sinh viên trên địa bàn tỉnh. Bài trong phần còn lại của chuyên mục an toàn giao thông hôm nay đề cập cụ thể hơn xung quanh vấn đề này. Chúng ta cùng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, trong 6 tháng đầu năm nay, các sở ban ngành, hội đoàn thể tỉnh và các cấp chính quyền địa phương ở Bình Định đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh về năm an toàn giao thông 2023 với chủ đề Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn. Theo Ban An toàn Giao thông tỉnh, trong 6 tháng qua, toàn tỉnh xảy ra 61 vụ tai nạn giao thông, làm chết 44 người, bị thương 41 người. So với cùng kỳ năm ngoái, tai nạn giao thông tuy có giảm về số vụ, số người chết, nhưng tăng số người bị thương. Trong đó, số vụ giảm 8 vụ, giảm 11,6%, giảm 20 người chết, giảm 31,3%. Riêng số người bị thương tăng 12 người, tăng tới 41,4%. Có thời điểm tai nạn giao thông còn xảy ra nhiều, trong đó số vụ tai nạn thương tâm xảy ra cho học sinh sinh viên có xu hướng gia tăng. Do vậy, để phòng tránh và hạn chế tai nạn giao thông cho học sinh sinh viên trên địa bàn tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có văn bản yêu cầu các sở ban ngành, hội đoàn thể và các cấp chính quyền địa phương tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh về năm an toàn giao thông 2023 và kế hoạch tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Ban An toàn Giao thông tỉnh chủ trì phối hợp với các cơ quan thành viên Ban An toàn Giao thông tỉnh, cơ quan truyền thông và các đơn vị có liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong học sinh sinh viên. Đẩy mạnh xã hội hóa công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông thông qua các chương trình phối hợp với các doanh nghiệp vận động hỗ trợ mũ bảo hiểm cho học sinh sinh viên tham gia giao thông. Công an tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch phối hợp giữa Công an tỉnh và Sở Giáo dục Đào tạo về tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm vi phạm đối với các trường hợp học sinh sinh viên điều khiển xe mô tô, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe và không đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông, đặc biệt còn tập trung xử lý hành vi giao xe hoặc để cho người không đủ điều kiện theo quy định điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Tăng cường sự phối hợp giữa lực lượng chức năng nhà trường, gia đình trong việc quản lý và giáo dục học sinh, sinh viên nghiêm chỉnh chấp hành quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông, trong đó chú trọng công tác trao đổi thông tin về vi phạm trật tự an toàn giao thông của học sinh, sinh viên giữa lực lượng chức năng tới nhà trường và từ nhà trường tới gia đình để cùng quản lý và giáo dục. Sở Giáo dục và Đào tạo các trường đại học cao đẳng dạy nghề trên địa bàn tỉnh chỉ đạo các trường học, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tổ chức học sinh sinh viên ký cam kết không vi phạm các quy định về bảo đảm trật tự an toàn giao thông và đưa việc chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông là một tiêu chí phân loại thi đua của nhà trường, giáo viên, đánh giá đạo đức học sinh sinh viên. Phối hợp công an các cấp trên địa bàn tỉnh và các cơ quan đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật để tuyên truyền phòng ngừa, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông đường bộ cho học sinh sinh viên. Mỗi học kỳ phải tổ chức ít nhất một buổi tuyên truyền pháp luật về giao thông. Yêu cầu các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh phối hợp với ban đại diện cha mẹ học sinh, vận động cha mẹ, người giám hộ thường xuyên nhắc nhở giáo dục con em mình tự giác chấp hành quy tắc giao thông, có biện pháp quản lý và ký cam kết chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, không giao xe máy cho con điều khiển khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe, tiếp tục nhân rộng mô hình cổng trường an toàn giao thông thông qua việc tổ chức giao thông ở khu vực cổng trường và tuyến đường thường xuyên đi học của học sinh, sinh viên. Tỉnh đoàn, các hội, đoàn thể chính trị xã hội tỉnh tổ chức tốt công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong các hoạt động của thanh thiếu niên, đẩy mạnh cuộc vận động học sinh sinh viên với văn hóa giao thông, tăng cường phổ biến các kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho phụ huynh trong trường học, chở trẻ em trên xe máy, ô tô và các phương tiện khác. Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong học sinh sinh viên trên địa bàn quản lý. Chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm vi phạm đối với các trường hợp học sinh sinh viên điều khiển xe mô tô, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe và không đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông. Đặc biệt cần tập trung xử lý hành vi giao xe hoặc để cho người không đủ điều kiện theo quy định điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Phát huy vai trò người cao tuổi, người có uy tín ở cơ sở, tổ chức tốt công tác tuyên truyền vận động các dòng họ gia đình tích cực nhắc nhở, vận động con em trong độ tuổi thanh thiếu niên, nhất là học sinh sinh viên cùng gia đình tự giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông. Không uống rượu bia khi chưa đủ 18 tuổi, người trưởng thành thực hiện đã uống rượu bia không lái xe, đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện, không điều khiển xe mô tô, xe máy khi chưa đủ tuổi, khi chưa có giấy phép lái xe. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương mục phát thanh an toàn giao thông. Và bây giờ là tin bão trên biển Đông, cơn bão số 2. Sáng nay 27 tháng 7, bão Dosuri đã vượt qua khu vực phía bắc của đảo Luzon, Philippines, đi vào khu vực đông bắc, khu vực bắc biển Đông, trở thành cơn bão số 2 trong năm 2023. Hồi 7 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,5 độ vĩ bắc, 119,8 độ kinh đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14, tức 134-166 km/h, giật cấp 17. 7 giờ sáng ngày 28 tháng 7, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15 km, cường độ bão mạnh cấp 11-12, giật cấp 15. Đến 7 giờ sáng ngày 29 tháng 7, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20-25 km và suy yếu dần. Vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão gió mạnh cấp 6, cấp 7. Khu vực Đông Bắc có gió mạnh lên cấp 10, 12. Vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, 15, giật cấp 17, biển động dữ dội. Vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông, sóng biển cao 6-8 mét, vùng gần tâm bão 8-10 mét. Đề nghị thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để có kế hoạch phòng tránh. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay. Khu vực tỉnh Bình Định, mây thay đổi, chiều nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 25-36 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn, mây thay đổi, chiều nắng có nơi nắng nóng, đêm không mưa, gió tây nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 26-36 độ. Thời tiết vùng biển Bình Định, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh, sóng cao 3-5 mét. Chương trình phát thanh của đài chúng tôi đến đây là kết thúc, còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.